Hỏi: Ta bà là phiên âm từ tiếng gì và có nghĩa như thế nào? Ta bà đó là phiên âm Hán Việt từ tiếng Sanskrit là Saha. Saha đó là quan niệm về vũ trụ luận của Phật giáo. Ta bà không phải là một cái hành tinh duy nhất mà chúng ta đang sống, mà nó là một cái khái niệm chỉ cho vũ trụ luận của đạo Phật, trong đó có nhiều hành tinh. Mỗi hành tinh đó có thể có sự sống của con người, có thể không có sự sống của con người. Khi chuyển sang đạo Phật đó, thì Trung Quốc đã hình thành ra một cái vũ trụ quan gồm có 4 thánh và 6 phàm. 6 phàm thuộc về phạm vi của cõi Ta Bà. Tứ thánh là thoát ra khỏi cái sự chi phối của Ta Bà. Tứ thánh là những người đã chứng đạo, gồm có 4 loại: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Thực ra đó, Thanh Văn, Duyên Giác và Độc Giác Phật đó là 3 phương pháp tu khác nhau, nhưng quả chứng giống nhau, đó là quả A-la-hán. Như vậy đó, người tu Thanh Văn tức là nghe trực tiếp từ lời Phật dạy mà giác ngộ thì chứng được A-la-hán. Người tu Duyên Giác tức là quán vào 12 nhân duyên, hay quán tính cách tương quan, tư duy tương thuộc trong cuộc đời mà giác ngộ giải thoát thì gọi là Duyên Giác. Còn người ra đời sau thời Đức Phật là tu đúng theo tứ diệu đế, và cụ thể là Bát Chánh Đạo, đạt được sự giác ngộ thì được mệnh danh là Độc Giác Phật, tức là người giác ngộ tự mình thôi chứ không nhờ vào chính Đức Phật hỗ trợ. Quả chứng của ba đối tượng vừa nêu là quả A-la-hán giống như nhau. Như vậy, nói một cách nào đó, chúng ta có thể khẳng định về thế giới của các bậc thánh chỉ có ba, đó là A-la-hán, Bồ-Tát và Phật. Về phàm phu đó, thì trong giai đoạn đầu đó, Đức Phật chỉ nói có ba loại thôi. Về sau này đó, quá trình phát triển mấy trăm năm sau đó, người ta mới thêm vào các loại hình khác, giống vai mượn từ các tôn giáo khác chứ không phải của đạo Phật. Ba loại quan trọng nhất mà Đức Phật đề cập đến đó là con người, động vật và ngạ quỷ. Con người đó là phước báo lớn nhất trong các loại động vật. Động vật đó thì nặng về thú tính, cho nên phát triển kém về ý thức và trí tuệ. Và đó là hai loại hình sự sống quan trọng nhất. Sau khi chết đó, nếu bị vướng kẹt vào sự chấp trước, rồi gia đình, sự nghiệp, sở hữu tài sản, vân vân, thì người đó hoặc loài động vật đó bị vướng kẹt trong khoảng thời gian vài phút, vài ngày, vân vân, thì trong thời gian bị vướng kẹt đó thì họ được gọi là ngạ quỷ, tức là cảnh giới trung gian trong lúc chờ tái sinh. Như vậy, ngạ quỷ không phải là cảnh giới dưới âm phủ, dưới lòng đất như là dân gian Việt Nam và Trung Quốc đã bị ngộ nhận. Từ đó đó, có nhiều trường hợp đó, người thân chúng ta đã chết lâu rồi, tái sanh đó nhiều khi là đến 2-3 đợt rồi, mà người còn sống vẫn tiếp tục cúng. Và đến ngày giỗ người đó, chúng ta bài cúng xong rồi còn mời người đó về ăn uống chung với mình, vân vân. Chẳng hạn như tập tục Việt Nam vào ngày 30 Tết rước ông bà, rồi mùng 3 Tết đó là tiễn ông bà đi, sau khi ăn uống với con cháu trong vòng mấy ngày Tết. Thì đó là hoàn toàn không phù hợp với lời dạy gốc của Đức Phật. Như vậy đó, cảnh giới thuộc về phàm phu thì gồm có con người, động vật và ngạ quỷ. Về sau này ta mới phát triển thêm địa ngục. Địa ngục vốn không phải của Đức Phật nói, được vay mượn từ Bà La Môn giáo, nhằm giúp cho những thành phần điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, thấy quan tài không đổ lệ. Bởi vì tất cả các cái hình thức mà trị phạt của luật pháp hoàn toàn đối với họ là không còn tính răn đe nữa. Thì những thành phần đó là nghe nói đến địa ngục vô gián, tức là chết đi sống lại từ kiếp này sang kiếp khác, ớn quá, rùng rợn quá, mà họ phải cố gắng gọi là chuyển hóa các hành vi xấu ác của bản thân mình. Chứ còn nó không phải là một cảnh giới ở dưới lòng đất, hoàn toàn không có thật. Vì vậy, cái khái niệm ta bà là chỉ cho vũ trụ luận trong có phàm và thánh. là phàm hay thánh là hoàn toàn do các hành vi hoặc đạo đức hoặc phi đạo đức của chúng ta mà ra, chứ không có một sự sắp xếp của bất kỳ ai, dầu đó là thượng đế hay là thần linh. Đức Phật gốc thì chủ trương rằng là thượng đế và các thần linh là hoàn toàn không có thật, được chúng ta hình thành do nỗi sợ hãi và thiếu kiến thức khoa học. Thiếu trí tuệ sẽ dẫn đến tình trạng sợ hãi và mê tín. Cho nên Đức Phật khẳng định trong rất nhiều kinh, đặc biệt là dành cho người xuất gia đó, trí tuệ là sự nghiệp của người tu, và kêu gọi các đệ tử của Ngài là phải truyền bá một đạo Phật trí tuệ, mà chúng ta có thể nói bằng ngôn ngữ hiện nay đó là đạo Phật khoa học, đạo Phật thiết thực. Nó khác với đạo Phật mê tín dị đoan được người dân châu Á phổ biến trong các chùa ở tại châu Á. Do đó khi điểm lại khái niệm ta bà đó, chúng ta có thể thấy được cái quan niệm vũ trụ luận của Phật giáo về phàm và thánh, và cái trục xoay của phàm và thánh trong tình huống này đó là các hành vi tốt và xấu, tích cực hay là tiêu cực của con người mà ra. Và tất cả những thứ đó đều có thể thay đổi được theo chiều hướng hoặc tốt hơn hoặc là xấu hơn, chứ không bao giờ là một định nghiệp hay là một định mệnh. Như dân gian đã nói, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đoạn phần thanh cao, vốn được đúc kết từ trong truyện Kiều của Thi Hào Quỷ Du ở Việt Nam. Thì đó là mấy câu trực tiếp đưa lên trên bàn. Bây giờ thầy muốn dành cho việc hỏi trực tiếp về các phía Phật tử. Quý vị có thể nêu bất cứ câu hỏi gì. Dạ.